mọi người đều biết tu dưỡng đạo đức nhân nghĩa, thì thế giới này thanh bình, thì xã hội này được an định. Vào thời xưa ở Trung Quốc, chúng ta đọc trong sách có nói là lễ nghĩa chi bang. Hay nói cách khác, người Trung Hoa đều biết lễ, đều nói nghĩa. Cái gì là nghĩa? Nghĩa là nói theo lý lẽ. Người Trung Hoa nói nhân là thương người, nghĩa là nói theo lý lẽ. Cho nên Mạnh Tử nói nhân nghĩa. Nhân là nghĩ mình thì nghĩ đến người khác, tự mình không muốn thì đừng cho người khác. Tức là khi nghĩ đến mình thì liền nghĩ đến người khác. Ta không muốn tiếp nhận thì ta tuyệt đối không thể cho người khác. Ta ưa thích thì người khác cũng ưa thích, ta chán ghét thì người ta cũng chán ghét. Đây là nói từ chỗ khởi tâm động niệm. Nghĩa là nói theo lý lẽ, cũng có nghĩa là hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thì gọi là nghĩa. Khi khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là giá trị quan của người Trung Hoa. Con người sống trong thế gian này, một đời cầu những gì? Cầu nhân và cầu nghĩa. Đặc sắc của Trung Hoa và tinh thần của Trung Hoa là nhân và nghĩa. Nếu dùng một chữ để nói chính là chữ hiếu. Cho nên Trung Hoa là văn hóa hiếu. Hiếu thể hiện ra bên ngoài chính là nhân và nghĩa. Nói rõ tường tận đó chính là ngũ thường, tứ duy, bát đức. Thông thường chúng ta hay dùng 12 chữ. Đó là hiếu, đệ, trung tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, nhân, ái, hòa bình. 12 chữ này. Đây là giá trị quan của người Trung Hoa. Đây là từ xưa đến nay. Mục tiêu tìm cầu của người Trung Hoa. Chúng ta suốt đời không rời khỏi cái tiêu chuẩn này. Thì gọi là làm người. Trước thời kháng chiến cho đến thời dân quốc vẫn còn tiêu chuẩn này. Xã hội lúc đó vẫn còn duy trì được hình thái truyền thống văn hóa này. Nhưng sau khi kháng chiến thắng lợi thì không còn nữa. Trong gần nửa thế kỷ này, kể cả những danh từ này cũng không nghe đến, cũng không có người nói. Đây là xã hội động loạn. Chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh thống khổ, đã quên mất những lời giáo huấn của lão tổ tông. Chúng ta nghĩ xem những lời giáo huấn của lão tổ tông còn có giá trị hay không? Đây là cách nghĩ thông thường của người hiện nay. Trước kia, giáo sư Phương Đông Mỹ và thầy Lý thường hay chỉ dạy chúng tôi những lời giáo huấn của lão Tổ Tông có thể truyền đến 5.000 năm. Quý vị nói nó không có đạo lý hay sao? Nếu nó không có đạo lý thì sớm đã bị đào thải rồi. Tuyệt đối không bao giờ truyền đến ngày nay. Chúng ta nghĩ xem, câu nói này rất có lý. Mấy ngàn năm nay từng đời truyền xuống, không có nhân tài hay sao? Không có người hiểu hay sao? Nếu những lời giáo huấn của lão Tổ Tông không có giá trị mà nó vẫn còn truyền xuống hay sao? Không có lý nào như vậy. Thật ra thầy Lý đặc biệt nói với chúng tôi, những thứ không hay thì sớm đã bị đào thải hết rồi, chỉ còn giữ lại là phần tinh hoa. Thầy Lý đã nêu ra thí dụ này, như Lý Bạch Đỗ Phủ, họ là nhà thơ của đời nhà Đường. Hàn Vũ và Liễu Tông Nguyên là nhà đại văn học, họ đã viết rất nhiều văn chương. Nay còn giữ lại chỉ có mấy bài. Là nguyên nhân gì? Vì không hay sớm đã bị đào thải rồi. Tại vì sao? Vì xưa kia không có kỹ thuật ấn loát, phải dùng tay sao chép. Văn chương nào không hay thì không ai chép nó. Cho nên người ta chọn rất kỹ lưỡng, bài văn chương nào không hay thì họ không chép nó, không cần lãng phí thời gian và tinh thần, cho nên chỉ giữ lại đều là phần tinh hoa nhất. Thầy Lý nói rõ cho chúng tôi như vậy, rất có lý. Đối với những kinh sách của cổ thánh tiên hiền thì khởi lòng cung kính. Không sai, từng đời một cũng đang đào thải. Cho nên có người nói, trong văn hóa truyền thống cũng có cái hay, cũng có cái không hay. Người nói lời này cần phải bàn bạc thảo luận. Còn trong tâm của thầy Lý thì nghĩ rằng những thứ mà còn giữ lại đều là hay nhất, còn những thứ không hay thì sớm đã bị đào thải hết rồi. Chúng tôi nghĩ rằng rất là có lý. Cho nên xin tán là khen ngợi tương ứng với tánh đức, đó đều là phần tinh hoa nhất, là tốt nhất, hay nhất, phải khen ngợi. Những thứ không tương ứng thì là không tốt, những thứ không tốt thì không nhắc đến. Cái nào tốt thì nên khen ngợi. Đối với người ác, việc ác, chỉ có cung kính mà không khen ngợi. Theo cách làm này, đích thật có thể cải thiện phong khí xã hội, khiến cho những người tâm hành bất thiện, họ biết cảm thấy xấu hổ. Họ cảm thấy ta làm một chút việc tốt thì được mọi người khen ngợi, khi ta đã làm việc xấu thì mọi người đều không nhắc đến, cũng khoan dung tha thứ ta. Họ sẽ sanh tâm xấu hổ, phát hiện lương tâm, sửa đổi lỗi lầm. không cần bắt lỗi họ, không cần bắt lỗi họ. Nhất là trong thời đại ngày nay, chúng ta nhìn thấy rất nhiều người tâm hành bất thiện, tuyệt đối không nên bắt lỗi họ. Tại vì sao? Vì không có người dạy họ. Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói một câu danh ngôn, chúng ta phải luôn luôn nhớ trong tâm. Phật nói tiên nhân không biết. Tiên nhân là ai? Là cha mẹ của họ. Cha mẹ của họ không có học qua, cho nên không biết đạo đức. Cha mẹ của họ không biết đạo đức của cổ thánh tiên hiền. Vì họ không có học qua, cho nên không ai nói, không có người dạy cho họ. Nay họ đã phạm lỗi lầm thì không nên trách họ. Nếu quý vị trách họ thì hơi quá đáng. Nếu họ biết được, học qua, biết mà cố ý phạm thì có thể bắt lỗi họ. Ngay vì họ không biết, không biết đã phạm lỗi lầm này mà bắt lỗi họ thì hơi quá đáng, mất đi lòng hậu đạo. Đây là những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền đối với chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta phải dạy cho họ. Dạy như thế nào? Không phải dùng lời nói, dù có nói họ cũng không tin, mà phải làm ra cái dáng cho họ xem. Hiện nay đã không nói ngũ luân, không nói ngũ thường, tứ duy bát đức, họ đều không biết. Chúng ta phải đem luân thường đạo đức thực hiện cho họ thấy. Họ thấy rồi thì sẽ vui mừng. Chúng ta không cần nói. Tại vì sao? Vì có nói họ cũng không tin. Chúng ta thực hiện cho họ thấy thì họ sẽ tin, họ sẽ hiểu, thì họ sẽ tiếp nhận, họ cũng sẽ làm theo. Đây gọi là khéo dạy. Thầy dạy học phải biết khéo dạy. Khéo dạy là gì? Là tự mình làm gương. Như Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình làm gương, Khổng Tử và Mạnh Tử tự mình làm gương. Cho nên học trò của các ngài rất nhiều, học trò đều được thầy cảm hóa. Phương pháp giáo dục này có thể gọi là sự giáo dục cảm hóa sâu xa. Có được hiệu quả rất tốt. Học trò từng đời cũng giống như thầy vậy, đều biết được cách giáo dục cảm hóa sâu xa. Cách giáo dục này đã thành công. Này Đức Phật chỉ dạy chúng ta xưng tán Như Lai, dụng ý là ở chỗ này. Hiện tại đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức, ngài nêu gương tốt nhất cho chúng ta, cũng là tấm gương tốt nhất. Bồ Tát tu hành tu ở đâu? Tu trong cuộc sống hàng ngày. Trong kinh điển đã nêu ra 53 vị thiện trí thức cho chúng ta thấy. 53 vị thiện tri thức này có nam, có nữ, có già, có trẻ, trong các ngành, các nghề. Quý vị thấy họ hành Bồ Tát Đạo như thế nào? Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát ở ngay trong đại chúng, quần chúng, nam nữ già trẻ, trong các ngành, các nghề, các nghề, đó đều là Bồ Tát. Thiện tài đồng tử đến thỉnh giáo với họ, theo họ học tập để thành tựu viên mãn hậu đắc trí. Sự tu học Phật pháp không có gì khác, chính là trí huệ chân thật. Cho nên tu hành phải có tiền vốn, tức là nói quý vị phải có nền tảng. Nếu quý vị không có nền tảng thì quý vị làm sao cầu pháp? Chúng ta thấy thầy của thiện tài đồng tử là Văn Thù Bồ Tát. Ngài theo thầy đã học được bản lĩnh là bản lĩnh gì? Tức là đã giác ngộ. Ngài thật sự đã học được giác không mê, chánh không tà, tịnh không nhiễm. Ngài đã học được giác chánh tịnh. Đó là gì? Là căn bản trí. Trong kinh Bát Nhã có nói: Bát Nhã vô tri, không gì không biết. Cái vô tri đó chính là căn bản trí. Thật tại mà nói, căn bản trí nói một cách rõ ràng chính là giác không mê, chánh không tà, tịnh không nhiễm, tức là tam quy y. Sau khi Ngài đã đạt được căn bản trí thì thầy bảo Ngài đi tham học để thể nghiệm sự giác ngộ của Ngài, để xem Ngài có phải thật sự giác ngộ không. Không tiếp xúc thì không biết, phải tiếp xúc với tất cả chúng sanh, tiếp xúc ngũ dục lục trần, thử xem Ngài có bị mê ở trong đó hay không. Ngài thật sự không mê, không tà, không nhiễm, Ngài đã thành công. Cuộc sống là thử thách, phải tiếp xúc với tất cả chúng sanh. Trong 53 vị thiện tri thức chỉ có 6 vị xuất gia, còn những vị khác toàn là tại gia. Đại sư Thanh Lương, Ngài đem phương pháp tu hành này đã đặt cho một danh từ gọi là lịch sử liên luyện tâm. Lịch sử là trải qua. Quý vị mà không trải qua tiếp xúc thì làm sao biết được cái tâm của quý vị là giác chánh tịnh? Nếu quý vị không có công phu này, thể vừa tiếp xúc cảnh giới thì liền bị mê tà nhiễm. Cho nên đi tham học không phải người thường mà có thể đi tham học. Đi tham học trong tâm phải có giác chánh tịnh. Khi tiếp xúc cảnh giới vẫn là giác chánh tịnh thì quý vị mới có thể đi tham học. Nếu không có công phu này thì sao? Thì phải theo học với một vị thầy. Đến lúc nào mới có thể rời khỏi thầy? Xưa kia gọi là xuất sư. Từ nói thầy học thành rồi, hiện nay gọi là tốt nghiệp. Tức là quý vị đã học thành rồi thì quý vị có thể đi ra ngoài luyện tập, hiện nay gọi là thực tập. Nếu không trải qua thực tập thì không phải thật sự có kiến thức. Thật sự có kiến thức phải trải qua học tập, phải trải qua thực tập. Khi gặp phải tiền tài, ước vạn tiền tài ở ngay trước mặt, quý vị có động tâm hay không? Quý vị mà còn động tâm thì hư rồi. Thể quý vị khởi lòng tham thì quý vị đã mê, đã tà rồi, đã bị nhiễm ô rồi. Cũng tức là nói ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thùy, sắc thanh hương vị xuất phát ở ngay trước mặt quý vị. Trong tâm quý vị vẫn có thể duy trì được giác chánh tịnh thì quý vị đã thành Phật. Phải chịu đựng sự thử thách, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng 53 tham vấn là đi khảo thí, là đại khảo không phải tiểu khảo. Thử xem quý vị là thật hay là giả. Chúng ta hãy xem thiện tài đồng tử theo học với Văn Thù Bồ Tát, Ngài đã thành tựu giác chánh tịnh, thì Thầy bảo Ngài đi tham học để cho Ngài trải qua thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, thấy điều phải trải qua. Trong quá trình trải qua, thử xem Ngài vẫn có thể duy trì được giác chánh tịnh hay không. Ngài đi tham học với các vị thiện tri thức, trước lễ kính, sau khen ngợi. Những vị đại đức thiện tri thức đó, tức là trong 53 vị thiện tri thức đó, có 3 vị thiện tri thức Ngài chỉ có lễ kính, không có khen ngợi. Đây là hiển thị lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai. Ba vị thiện tri thức đó là những vị nào? Vị thứ nhất là Thắng Nhiệt Bà La Môn. Thắng Nhiệt Bà La Môn hiện tướng si trong tham sân si, tức là ngu si. Ngài dùng phương pháp này để độ chúng sanh. Ngài có bản lãnh, Ngài hiện tướng ngu si để độ một số người ngu si. Ngài có thể khiến cho số người ngu si đó dần dần được khai ngộ. Quả thật là tuyệt diệu. Đây là lấy độc trị độc. Cái phương pháp này không phải người thường mà có thể làm được. Phải là người đại trí huệ mới thị hiện tướng ngu si, gọi là đại trí nhược ngu, Ngài có thể làm được điều này. Thầy Lý có nói với tôi mấy lần, Thầy muốn học ngu si, nhưng học không giống. Đó là điều không dễ gì làm được. Cổ nhân nói câu này, trong đó có ý nghĩa rất sâu xa. Thắng Nhiệt Bà La Môn chính là thị hiện đại trí nhược ngu, Ngài là Phật. Như vào thời xưa ở Trung Quốc, có Phật sống tế công, Ngài điên điên khùng khùng. Thật ra Ngài không phải điên khùng, Ngài là bậc A-la-hán. Đây là chỉ có thật trong Đại Tăng Kinh. Tìm xem chuyện Cao Tăng có nói đến Ngài. không phải trong sách, trong tiệm sách bán chuyện Tế Công đó, mà phải xem trong truyện Cao Tăng có ghi chép thật có Phật sống Tế Công. Phật sống Tế Công, Ngài dùng phương pháp đó hành Bồ Tát Đạo để độ loại chúng sanh đó. Cho nên Thiện Tài đồng tử đến tham học Thắng Nhiệt Bà La Môn chỉ có lễ kính, không có khen ngợi. Tại vì sao? Vì không tương ứng với tánh đức. Thế nhưng chúng ta phải biết, tức là trong ngạn ngữ có nói, dùng phương pháp lấy độc trị độc là để độ một số chúng sanh có nhân duyên đặc biệt. Điều thứ hai là Cam Lộ Hỏa Vương. Vị này thường hay nổi giận. Khi nổi giận thì Ngài muốn giết người. Cho nên Ngài đại biểu sân giận. Sân trong tham sân si là sân giận. Hiện tại đồng tử cũng đến tham học với Ngài, chỉ có lễ kính, không có khen ngợi. Cam Lộ Hỏa Vương nói với Thiện Tài đồng tử, Ngài dùng phương pháp này để độ một số người có tâm sân giận. Ngươi sân giận, ta còn sân giận hơn ngươi. Ngài dùng phương pháp này để độ người. Còn Thắng Nhiệt Bà La Môn dùng phương pháp ngu si để độ người ngu si, ngươi ngu si, ta còn ngu si hơn ngươi. Đây gọi là lấy độc trị độc. Vậy giáo hóa chúng sanh, Ngài dùng phương pháp của địa ngục để độ chúng sanh. Chúng sanh tạo tác tội nghiệp, đọa vào trong địa ngục, ở trong địa ngục tiêu nghiệp trước, sau khi tiêu trừ nghiệp trước thì tự họ cảm thấy ngồi trên hoa sen thanh tịnh. Đây là phương pháp của Cam Lộ Hỏa Vương. Đến gặp Ngài, bước vào cung điện của Ngài thì giống như cảnh địa ngục vậy. Vị thứ ba là Phật Tô Mật Đa Nữ, là đại biểu tham ái. Bà là thân phận gì? Là kỵ nữ. Thiện Tài đồng tử cũng đến tham học với bà, cũng là có lễ kính, không có khen ngợi, tức có nghĩa là tương ứng với tham sân si, cũng tương ứng với thập ác, tuyệt đối không có khen ngợi, không có khuyến khích mọi người tạo ác. Tất cả chư Phật Bồ Tát các ngài có đủ trí huệ, các ngài có thần thông quảng đại, thiện xảo phương tiện, dùng những phương pháp này để tiếp dẫn chúng sanh, thật không phải là chuyện dễ. Có thể khiến cho một số chúng sanh tham sân si chuyển tà quy chánh, chuyển mê thành ngộ, chuyển nhiễm thành tịnh, thật là phi thường. Nếu các ngài không có bản lĩnh này thì Thiện Tài đồng tử làm sao lại đến tham học với các ngài. Thiện Tài đồng tử đi tham học cũng học được bản lĩnh này, sau đó mới có thể phổ độ chúng sanh. Những người tham sân si trong lục đạo không ít, có rất nhiều. Những người ưa thích chánh đạo thì Phật thị hiện dùng phương pháp chánh đạo để tiếp dẫn họ. Phật dùng hiếu đệ trung tính để tiếp dẫn họ. Những người ưa thích tham sân si mạng thì Phật dùng phương pháp khác để tiếp dẫn họ. Cũng là tiếp dẫn những người hữu duyên. đều là giúp cho họ trồng thiện căn. Đây là lòng đại từ đại bi của Phật. Cho nên chư Phật Bồ Tát ở khắp mọi nơi, những người yêu thích đánh bạc thì ngài thì các ngài đến sòng bạc. Người khác đánh bạc đều thua tiền, còn các ngài đánh bạc đều ăn tiền. Những người đó cũng muốn theo các ngài học tập, họ học rồi các ngài mới dẫn họ vào chánh đạo. Cho nên chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp này để tiếp dẫn họ. Các ngài hiện thân ở khắp mọi nơi, bất cứ lúc nào, chỗ nào. Hiện nay trong thế gian này đang chịu khổ bởi thiên tai và tà tri tà kiến quá nhiều, chư Phật Bồ Tát có đến thị nghiện hay không? Nhất định là có. Chúng ta là hạng phàm phu mắt thịt không nhận biết. Nếu không có chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này thì thế gian này sớm đã hủy diệt rồi. Thế giới có thành trụ hoại không là do ý niệm của chúng sanh. Thiện niệm của chúng sanh thì thế giới thành tựu, ác niệm của chúng sanh thì thế giới hủy diệt. Ngày nay những người tạo ác quá nhiều mà thế gian này vẫn còn tồn tại, chắc chắn trong thế gian này có rất nhiều chư Phật Bồ Tát đến thị hiện. Chúng ta phải hiểu rõ điều này. Vì sao rất nhiều chúng sanh muốn tạo ác? Vì họ đã mê, không có người dạy họ. Người nào có thể dạy cho họ? Chỉ có những người tính khí hợp với họ thì có thể dạy cho họ. Tại vì sao? Vì dễ đến gần với họ. Thế nhưng họ thích cờ bạc, thích đánh bài, thích nhảy múa, nhưng họ tuyệt đối không bao giờ đến Phật đường nghe giảng kinh. Làm thế nào khiến cho họ đến nghe giảng kinh thì Bồ Tát nhất định phải thị hiện đồng loại thân với họ. Người thích nhảy múa, ta cũng thích nhảy múa. Người thích cờ bạc, ta cũng thích cờ bạc. Đó thì làm bạn với nhau. Bồ Tát dùng thủ đoạn này để dẫn dắt họ quay đầu. Bồ Tát phải có bản lãnh, tức là có trí huệ, có thần thông. Các ngài có tha tâm thông. Có số người thì rất dễ dẫn dắt họ quay đầu thì họ giác ngộ. Có số người thì phải để cho họ chịu hết khổ nạn thì họ mới biết giác ngộ. Cho nên để cho họ chịu khổ, chịu khổ hết rồi thì họ mới biết giác ngộ. Chúng tôi hiểu rõ cái đạo lý này, thấy trong 53 tham vấn, chúng tôi mới thật sự hiểu rõ. Thì ra đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sanh không phải là ác nghiệp. Quý vị đã tạo tác những ác nghiệp này, làm thế nào tiêu trừ những ác nghiệp này? Thì phải ở trong tam ác đạo mới tiêu trừ được tội nghiệp của quý vị. Sau khi tiêu trừ tội nghiệp thì quý vị ra ngoài. Quý vị ra ngoài vừa tiếp xúc được Phật Pháp thì rất dễ được giải thoát. Nếu không tiêu trừ những ác nghiệp này, dù quý vị có gặp được chư Phật Bồ Tát cũng không có cách nào tiêu trừ tội nghiệp. Không phải Phật không chịu dạy quý vị, mà là quý vị không thể tiếp nhận. Quý vị vẫn còn nghiệp chướng cản trở, nhất định phải giúp cho quý vị tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị ở trong tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tiêu trừ nghiệp chướng. Ở cõi này, quý vị làm việc thiện thì có phước báo, cho nên ở nhân thiên hai cõi là để cho quý vị tiêu phước báo. Đạo lý là như vậy. Cho nên sau khi thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng tôi mới thật sự hoàn toàn hiểu rõ vì sao lại có lục đạo luân hồi. Cổ nhân có nói một câu là tự làm tự chịu. Đến khi nào quý vị tự tỉnh ngộ, thì lúc đó Phật Bồ Tát hiện ra. Quý vị vừa tỉnh ngộ tức là có cảm. Tuy quý vị không có cầu Phật Bồ Tát, nhưng quý vị đã tỉnh ngộ, đã sáng suốt, biết được làm việc ác là sai, làm việc thiện là đúng. Đây là sự cảm ứng hiện tiền. Lúc đó chư Phật Bồ Tát và Đại Thánh Đại Hiền nhất định đến giúp đỡ cho quý vị. Các ngài đến chỉ dạy quý vị. Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền không phải thần tiên. Các ngài là những vị có đầy đủ đức hạnh và trí huệ. Các ngài đến độ hóa quý vị, chỉ dạy quý vị một phương hướng, một mục tiêu, nhưng quý vị phải tự mình đi. Các ngài không thể thay cho quý vị đi. Chỉ như trong Phật Pháp, Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta là trong kinh điển. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài đã biết được xã hội ngày nay có rất nhiều đồ giả mạo, đồ giả quá nhiều, cho nên ngài sớm đã nghĩ đến thời đại hiện nay có Phật Pháp giả mạo. Cho nên trước khi ngài viên tịch, ngài đã nói rõ với các đệ tử. Lúc đó Phật sắp viên tịch thì tôn giả A Nan xin thỉnh giáo với ngài: lúc Phật còn tại thế, chúng con nương theo Phật làm thầy. Nếu Phật không còn tại thế, chúng con nương theo ai? Phật không có chỉ định người nào. Phật chỉ nói hai câu: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Quý vị muốn thật sự có thành tựu thì không sợ chịu khổ, thì phải giữ giới luật. Giới luật là hành vi của Phật. Giới luật từ đâu mà có? Đức Thế Tôn trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc của ngài chính là giảng dạy, chức nghiệp của ngài là giáo sư, sự thế đối người tiếp Phật đều ghi chép lại thì gọi là giới luật. Giới luật là hành vi của Phật. Kinh luận là trí huệ của Phật. Phật nói hai câu này có nghĩa là học Phật phải bắt đầu từ giáo dục đất nền tảng. Nay chúng ta học Phật, tuy đã tu học nhưng không có thành tựu. Vì sao không có thành tựu? Vì chúng ta không có nền tảng, tức là đã sơ xuất giáo dục nền tảng. Giáo dục nền tảng là gì? Là thập thiện nghiệp đạo. Có bao nhiêu người học Phật là bắt đầu tu học từ thập thiện nghiệp? Thật ra thập thiện nghiệp vẫn không đủ. Ở dưới thập thiện nghiệp còn có nền tảng. Nền tảng gì? Là tiểu thừa. Phật tại trong kinh có nói, đệ tử Phật không trước học tiểu thừa, sau học đại thừa thì không phải đệ tử Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật không thừa nhận quý vị nhảy lớp. Như quý vị học hành nhất định phải từ tiểu học đến trung học và đại học thì mới đúng. Không học tiểu học và trung học nhảy lên học đại học, không có cái lý này, quý vị nhất định không thể thành công. Cho nên nay yêu cầu quý vị trước tiên phải học tiểu thừa kinh điển trong Đại Tạng Kinh của chúng ta truyền đến Trung Quốc. Kinh điển tiểu thừa được phiên dịch rất là đầy đủ. Phật giáo nguyên thủy là tiểu thừa. Chúng ta hãy xem kinh điển chữ Pali và kinh điển tiểu thừa bốn bộ ao hàm trong Đại Tạng Kinh chữ Hoa mà so sánh kinh Luật Luận chữ Pali và chữ Hoa, phân lượng hầu như gần bằng nhau. Kinh điển chữ Hoa có gần 3.000 bộ, còn kinh điển chữ Pali chỉ nhiều hơn khoảng 50 bộ, mà kinh điển chữ Hoa được phiên dịch rất là đầy đủ. Cho nên ở Trung Quốc vào thời đại Tùy Đường có hai tông phái tiểu thừa, Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Hai tông này là nền tảng, nhưng bây giờ không còn nữa, sớm đã không còn truyền thừa. Vào giữa thời đại nhà Đường về sau, trừ Tổ sư Đại Đức không còn học tiểu thừa nữa. Không học tiểu thừa thì phải làm sao? Họ học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Cho nên đã dung hợp văn hóa truyền thống Trung Quốc, học Phật nhất định phải học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Những người học Đạo như những vị đạo trưởng, họ cũng học Phật, họ cũng học Nho. Còn những người học sách Khổng Tử, họ cũng đọc kinh Phật, họ cũng học Đạo. Cho nên trên hình thức thì có ba nhà Nho Thích Đạo, mà trên thực tế học thành một thể. Trên thực tế không phân ra, cả ba đều thông. Đây là đặc sắc văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Chúng ta phải nên biết rõ chúng ta tu học phải y theo nguyên tắc chỉ đạo này thì mới có hiệu quả. Từ thời đại nhà Đường cho đến ngày nay, trong khoảng gần 800 năm, thành tích nổi bật có các bậc cao tăng xuất gia, có hàng cư sĩ cao sĩ tại gia, có rất nhiều người được thành tựu vượt hơn Ấn Độ. Đến đời này chúng ta thì xảy ra vấn đề, bởi vì không học tiểu thừa cũng không học Nho và Đạo, mới bước vào thì học Đại Thừa. Cho nên đã học suốt đời mà vẫn không thể thành tựu, nguyên nhân là ở chỗ này. Vì vậy chúng tôi trong nhiều năm ở quốc nội, ở hải ngoại, chú tâm mà quan sát vì sao người tại gia học Phật không thể thực hiện được thập thiện nghiệp đạo, còn người xuất gia học Phật thì không giữ được sa di lục nghi, tổng cương lĩnh tam quy y. Chẳng những không làm được mà ý nghĩa tam quy y là gì cũng không biết, tức không hiểu rõ ý nghĩa chân thật của tam quy y. Nguyên nhân này ở tại đâu? Là ở tại sau khi đời mãn thành mất nước, chúng ta đã lơ là ba cái gốc của văn hóa truyền thống. Tuy đã lơ là, nhưng nó ảnh hưởng đến năm dân quốc thứ 20. Sau năm dân quốc thứ 20 thì dần dần không chú ý tới. Sau khi Trung Nhật chiến tranh 8 năm kháng chiến thì hoàn toàn không còn nữa. Theo trong văn hóa mà nói là một tổn thất rất là lớn lao. Cho nên nay chúng ta bất luận là học Nho hay học Phật, học Đạo cũng không sao sánh bằng với cổ nhân. Không cần nói, thời xa xưa nếu so với người vào thời vào năm đầu dân quốc cũng không sánh bằng với họ, còn kém rất xa. Vào thời đó người ta đều có nền tảng này, cho nên bất luận họ tu học pháp môn nào họ cũng được thành tựu. Trong xã hội ngày nay, đại sư Ấn Quang, đây là bậc đại đức của trong Phật giáo. Đại sư Ấn Quang, ngài suốt đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Trước kia chúng tôi nghĩ rằng cách làm của ngài không có gì là quan trọng. Đến bây giờ chúng tôi mới hoàn toàn hiểu rõ lòng đại từ bi của ngài. Chúng tôi có được một kết luận: nếu như con người có tiếp nhận sự giáo dục luân lý đạo đức thì họ không dám làm việc ác. Tại vì sao? Vì họ có tâm xấu hổ, họ biết lễ nghĩa liêm sĩ. Nếu họ làm việc ác thì cảm thấy xấu hổ, cho nên họ không bao giờ làm việc ác, xấu hổ với việc ác. Nếu con người biết được đạo lý sự thật của nhân quả báo ứng thì họ không dám làm việc ác. Tại vì sao? Vì sẽ có báo ứng. Cho nên ở Trung Quốc mấy ngàn năm qua chính là nhờ hai thứ giáo dục này mới duy trì được sự an toàn của xã hội. Mấy ngàn năm qua vì sao được trị an lâu dài? Chính là nhờ có sự giáo dục này. Mà sự giáo dục của Phật Pháp là xây dựng trên cái nền tảng này. Nếu không có luân lý đạo đức, không có nhân quả thì cũng không có Phật Pháp. Giống như xây cất nhà lầu vậy, tầng thứ nhất là đệ tử quy, tầng thứ hai là thái thượng cảm ứng thiên, tầng thứ ba là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên nếu không có hai tầng phía dưới thì không thể thực hiện thập thiện nghiệp đạo, chỉ là chạy theo hình thức. Nay chúng ta đã tìm được nguyên nhân này, khi đã tìm được rồi thì phải cực lực đề xướng đắp vững ba cái gốc này. Khi đã đắp vững ba cái gốc này, bất luận quý vị học pháp nào, quý vị học Nho thì quý vị thành thánh thành thiền, quý vị học Đạo thì quý vị thành thần tiên, quý vị học Phật thì quý vị được thành Phật, thành Bồ Tát, đều được thành tựu. Chúng ta không thể không biết điều này, không thể không chú trọng. Trước kia không học, bây giờ gấp rút học bổ túc. Sau khi học xong bổ túc vẫn có thể được thành tựu. Đáp ứng ba cái gốc này phải mất bao lâu thời gian? Nếu thật sự mà làm chỉ cần một năm thì đủ rồi. Thời gian một năm chúng ta có thể đáp ứng nền tảng này. Về sau chúng ta tu học thì mức tiến bộ đó rất là thuận buồm xuôi gió. Có người hỏi tôi làm thế nào mới có thể phục hưng Nho Thích Đạo. Muốn phục hưng Nho Thích Đạo thì phải có đức hạnh. Ba cái gốc là đức hạnh. Quý vị phải tu dưỡng đức hạnh. Hiện nay tìm không được thầy Không có người chỉ dạy quý vị. Quý vị làm sao biết tu học? Cổ thánh tiền hiền để lại số kinh điển toàn là văn văn ngôn, tức là cổ văn. Tuy hiện nay có người đem nó dịch thành văn bạch thoại, dịch thành văn bạch thoại thì đã thay đổi ý nghĩa, không phải ý nghĩa nguyên thủy. Nếu quý vị thật sự muốn thành tựu thì quý vị phải hiểu được ý nghĩa nguyên thủy mới được. Làm thế nào hiểu được ý nghĩa nguyên thủy thì quý vị phải học văn văn ngôn. Quý vị không biết văn văn ngôn thì quý vị không có khả năng đọc xem kinh điển của cổ thánh tiên hiền để lại. Phải học văn văn ngôn như thế nào? Phải học thuộc lòng văn văn ngôn và phải biết giảng giải văn văn ngôn. Học thuộc lòng, quý vị phải tìm loại chữ đánh vần bằng chữ Hán. Ở Đài Loan có loại chữ phù hiệu chú âm rất dễ học. Quý vị có thể đọc xem. Trước tiên quý vị phải đọc thuộc lòng, sau đó phải giải thích từng chữ từng câu cho rõ ràng. Trước kia thầy Lý có dạy tôi, quý vị phải đọc thuộc lòng 50 bài cổ văn thì quý vị có khả năng đọc xem, hay nói cách khác, quý vị có khả năng đọc xem những kinh điển của ba nhà Nho Thích Đạo. Phải mất thời gian một năm, một tuần học một bài, 50 tuần học 50 bài, dùng công phu một năm thì quý vị có khả năng đọc xem văn văn ngôn. Nếu dùng công phu 2 năm thì thầy Lý có nói, quý vị mà đọc thuộc lòng 100 bài cổ văn thì quý vị có thể có khả năng viết văn văn ngôn. Văn văn ngôn là chìa khóa của Đại Tạng Kinh, cũng là chìa khóa của Tứ Khố Toàn Thư. Quý vị mà lấy được cái chìa khóa này thì tất cả kinh điển chính là tài sản văn hóa của quý vị. Nếu không lấy được cái chìa khóa này, cho dù có tất cả kinh điển để ở trong nhà quý vị cũng vô ích, vì quý vị xem không hiểu. Cho nên phải có đủ 3 cây gốc và cộng thêm 100 bài cổ văn, chỉ cần thời gian 3 năm thì quý vị có thể lấy được cái chìa khóa này. Tôi đem chuyện này nói với thầy Thái. Thầy Thái nghe rồi rất vui mừng. Thầy nói thầy sẽ phát tâm học 100 bài cổ văn và phải giảng giải. Tôi nói vậy thì quá hay, tìm một vài người chí đồng đạo học cùng nhau một tuần học một bài, chỉ định một bài văn chương nào trước tiên để cho mọi người đọc, không cần cùng nhau đọc, mỗi cá nhân tự đọc, phải đọc cho thuộc lòng, sau đó dùng thời gian một ngày hoặc hai ngày để giảng giải. Mọi người cùng chung với nhau học tập, thầy Lý giảng giải cho mọi người nghe. Một tuần học một bài, chỉ cần 2 năm thì mọi người đều lấy được cái chìa khóa này. Đây là việc tốt, không thể nhờ vào phần phiên dịch của văn bạch thoại. Nếu cứ nhờ vào phần phiên dịch của văn bạch thoại thì quý vị không bao giờ có khả năng đọc xem tác phẩm của cổ nhân. Đối với chúng ta mà nói, phát tâm học tập kinh điển của Thánh Hiền là một phương pháp rất là cần thiết. Quý vị thật sự muốn thành tựu, chỉ cần dùng công phu 3 năm, một năm đầu tu dưỡng đức hạnh, tức là nhất định phải thực hiện đệ tử quy, cảm ứng thiên và thập thiện nghiệp. 3 quyển kinh sách này không phải để đọc, không phải học thuộc lòng, mà là phải thực hành. Thật sự mà thực hành được thì quý vị có nền tảng của thánh hiền, có điều kiện học theo thánh hiền. Trong cuộc sống hàng ngày phải chú trọng lễ kính. Lễ kính rất là quan trọng. Khi đã biết xưng tán, tiêu chuẩn của xưng tán, quý vị đã rõ ràng minh bạch. Tương ứng với tánh đức thì xưng tán, không tương ứng với tánh đức thì không nhắc đến. Chỉ có lễ kính và cúng dường nhưng không xưng tán. Cúng dường là bình đẳng, lễ kính cũng là bình đẳng. Nay chúng ta đã biết tiêu chuẩn của xưng tán thì phải hết lòng mà tu học. Chư cổ đức có nói ẩn ác dương thiện, có nghĩa là không nói điều ác của người ta, cũng không nên để trong tâm, phải nên khen ngợi điều tốt của người ta, phải biểu dương. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng ta học tập đến đây.